南无牟尼释迦牟尼佛，供团体佛陀更沙参门，供灯尼者参门。giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2012, nhằm ngày mùng 2 Tết, tức là mùng 2 tháng Giêng, năm Nhâm Dần, năm Nhâm Thìn. Nhâm Thìn là viết nên Nhâm Thìn, giờ nó mắc cái giờ sao sao thấy không rõ, nó Nhâm Dần cái chứng tỏ rằng á 85 tuổi rồi, nó bắt đầu nó đuôi từ từ từ. Không sao hết á. Cái đó là quy luật tất nhiên, cho nên là nói sai nói lại. Thì viết thiếu nét rồi thêm vô, mà đọc mà viết dư nét rồi bỏ bớt. Cái này tôi dặn nhắc hết thải gần xa rồi. Giờ mình nhắc nhở chơi vậy đó, nghe cái nào nó hữu lý mà nói đúng thì lấy, còn cái nào nói sai thì lựa bỏ, ví dụ vậy. Nói lộn nói lại. Ở hôm nay là chúng ta nghiên cứu tới cái bài đối tượng tham thiền thứ 25 trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 5, có cái nhan đề là Mặt Thật Cuộc Đời. Bây giờ là 4:40, chúng ta có thể nhắc nhở nhau làm việc tiếng đồng hồ cả vậy được rồi. Giờ là 4:40. Cái bài này á, Mặt Thật Cuộc Đời này á, thì thiệt ra nói về thơ thì chẳng có thơ thảnh gì, chẳng có gì hay ho hết. Nhưng mà nói về cái ý kinh á, thì đây là một cái duyên cớ, mình tạo một cái duyên cớ, mình nêu ra một cái điều kiện, một cái ý tứ của kinh điển để mình nhắc nhở cho mình, cho người, cho những người nào bằng lòng đi theo con đường của đạo Phật, có cơ hội để mà ôn lại. Cho nên cái bài này gọi là thơ thì chẳng có gì. Nhưng mà nếu mà học đạo mà theo học Phật á, tập á, thì cái bài này phải nói rằng nó cũng có một cái giá trị không thua ai, cái giá trị rất cần thiết cho những người tu học. Nhưng mà người thế gian người ta không có phải là người đạo Phật á, thì người ta có thể đọc rồi chẳng có nhầm gì người ta hết. Không có gì quan nghênh và khen ngợi hết á. Thậm chí là có người ta bất bình bất mãn, người ta ghét nữa cơ. Là tại vì mình nói những cái mà nó không hợp ý người ta. Thí dụ như là cái trường hợp những người quý tộc, những bậc đế vương, những người đại gia giàu có, người ta đang ở trong cái cảnh tiền bạc sung túc, chồng con hay vợ con hạnh phúc, người ta cho rằng là đầm ấm, người ta cho rằng là hạnh phúc tuyệt vời, người ta đang sống. Mà mình đem ra mình nói cái bài Mặt Thật Cuộc Đời này thì là mình nói đối với người ta là nó không trúng, hoàn toàn không trúng. Bởi vì người ta đang hạnh phúc mà, người ta đang sung sướng giữa tình yêu đôi lứa vợ chồng, rồi người ta đang làm ăn sung túc, tiền bạc vô, ngày nào cũng vô ào ào hết trơn á. Rồi đã là hạnh phúc á thì chồng nói thì vợ nghe, vợ nói thì chồng là tin tưởng, rồi cha mẹ dạy con, rồi con cái được cái sự đùm bọc của cha mẹ, thành ra nó quý cha mẹ, nó ghê gớm lắm, dường như có hiếu ghê gớm lắm vậy. Thế thì nếu mà người ta ở trong cái trường hợp như vậy, mình đem bài này nói là ta không chịu rồi. Hoặc là có những cái trường hợp mà cha người ta đang làm tổng thống, cha người ta đang làm thủ tướng hoặc là bộ trưởng, đầy đủ tiền bạc danh vọng địa vị cho bản thân, không ai dám nói động tới cái danh dự hay là cái gì của mình hết á. Nghĩa là đi tới đâu là mình là thuộc về hạng cậu, hạng ông, hạng thầy chứ không ai mà dám xúc phạm gì mình, kể cả một lời thất lễ cũng không dám. Thế thì những cái thành phần mà ta đang ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh như vậy đó, cái bài này nói ta nghe ta ghét lắm, ta không chịu. Người ta nói thằng khùng nào nó bậy. Nhưng mà người mà có học thiệt, có học Phật á, học Phật thiệt á chứ học Phật giả cũng không biết đâu. Học Phật thiệt á rồi có tu, rồi cuộc đời mình á có trải qua những cái thời gian làm ăn lăn lóc, cần khổ, khi thì được, khi thì mất, khi thì lên, khi thì xuống. Nó nhiều cái gian nan lận đận ở trong cuộc đời rồi đó, thì đọc cái bài này đó mới thấy rõ cái ý nghĩa của sự nhắc nhở này là có giá trị. Thấy sự nhắc nhở này là rất có giá trị, chứ không phải là nói để cho ai đó bất bình bất mãn, bất như ý đâu. Cho nên nhắc nhở bài này thì tôi cũng nói với Phật tử gần xa là vậy. Vấn đề không phải ai nghe cái bài này cũng bằng lòng. Và tăng ni trẻ mà nếu mà có trình độ, có học Phật thiệt thì triển khai cái bài này nó cũng đi sâu mà nó cũng lợi cho mình dữ lắm đó. Còn nếu mà cũng gọi là tu mà không có hiểu kinh điển Phật, không có dụng ý mà tu thật cho mình cũng như nhắc nhở cho người bằng lời kinh ý Phật á, thì cái bài này đối với tăng ni trẻ cũng không có giá trị gì. Cũng như những người mà người ta đang làm ăn giàu có hạnh phúc kia mà nói cái bài này thì người ta cũng không coi có giá trị gì giống như nhau vậy đó. Thế thì ở đây cái nhân đề, cái đề tài của cái bài thơ, cái đầu đề là mặt thật cuộc đời. Đây là nhìn qua tục đế. Cuộc đời mình có thể chia ra hai mặt, người học đạo có thể chia ra hai mặt. Cuộc đời mà đứng bên cái mặt mà chân đế đó, thì ở đây là cái bài này không có nói gì về mặt chân đế, mà cái bài này mặt thật cuộc đời này là mặt thật của cuộc đời bên tục đế. Nói một cách khác là nhìn đời nó có hai mặt, một mặt là nhìn bên mặt bản thể của sự vật hiện tượng, gọi đó là nhìn bên mặt chân đế. Còn nhìn trên mặt sự vật hiện tượng duyên khởi, qua cuộc sống của kiếp con người, thì đó là mặt thật của cuộc đời, bên mặt tục đế đó. Tại nên khi mình nói đạo mình phải nói hai mặt, nhìn mới nhìn hai mặt, nói phải nói hai mặt. Thì bên chân đế đó thì hiện tượng vạn pháp bản thể của nó là chân như, bản thể nó là chân như. Chân như là cái nghĩa của chữ chân như đó thì nó là như như bất động, nó không có, nó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất sanh, bất diệt. Mà trong kinh luận người ta gọi là, nói theo trung luận người ta gọi là bát bất. Bát bất của trung luận thì nó chưa đủ, mà theo bát nhã, bát nhã nó thì lại nó còn có cái bát nhã mà thường đọc đó, thì nó còn có thêm những cái chữ bất nữa, thành nó nói bát bất trung đạo, nói theo cái bộ luận trung luận của luận học, chứ còn thêm nhiều cái bất nữa cũng được. Thêm bất bình, bất mãn, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thượng, mình thêm vô nó nhiều chữ bất lắm. Bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Vậy nói về mặt bản thể chân như thì nói vậy đó, bất hết, chỉ bất là không đó. Tức là bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó là trong bát nhã tâm kinh cộng vô. Bản thể chân như là bất hết. Nghĩa là tự nó thanh tịnh. Không hề có một nguyên nhân nào làm cho ai đau khổ. Không có một điều kiện nào làm cho quả cõi đời này xấu xí. Không có. Đó là về mặt bản thể. Bản thể của sự vật. Giống như là nước, nước biển. Vì mặt bản thể của nước biển. Tự nó là nó phẳng lặng như... phẳng lặng và trong ngần, nó như một khối băng tuyết hay là gương sáng mênh mông vậy đó, trong ngần và trong sáng và phẳng lặng. Đó là bản thể của nước biển. Còn cái mà mình nhìn ào ạt lô nhô, sóng lớn sóng nhỏ, bọt bèo, có lúc nhận chìm tàu bè của người ta, có lúc dòng phong ba bão tố làm cho chìa người đắm thuyền chìm, có lúc sinh ra sóng thần để chụp lên cả một hai tỉnh của cổ kiếp con người sống, như là trận động đất ở Nhật gần đây, như là trận động đất ở Indonesia, ở các nơi vân vân. Vì động đất mà làm cho nước biển sinh ra sóng thần, và từ sóng thần thì nó bớt đi, nó bớt gió, bớt động đất thì sóng thần lặn xuống, thì nó thành ra thứ sóng mà sóng mòi, sóng bọt, bong bóng, sóng lượng. Cái đó là nhìn bên mặt hiện tượng của nước. Trên nước không phải vậy. Nước không phải bọt bèo, nước không phải là sông lớn sông nhỏ, nước không phải là sông thần, mà nó có thể là trong vắt, thẳng lặng. Đó mới thật là bản thể của nước. Và nói sâu hơn nữa thì các nhà khoa học ta nói là cái nước là cái sự hợp thể của hai cái thứ khí, gọi là, mà ký hiệu của nó là H2O. Cho nên cái bản thể của nước là không có hại ai hết, không có làm cho chìm đắm ai hết, không có làm đau khổ gì cho ai hết, mà cũng chẳng có dư. Nhưng mà nước thật sự trên đời này đó, hoặc là nước biển, hoặc là nước sông, đều có bị dơ, bị đục, có bị nhiễm ô, có lúc xài được, ăn uống được, có lúc ăn uống chết, nhiễm độc, và có lúc nó thành sóng lớn, sóng nhỏ, sóng thần, vân vân. Cái đó không phải là bản thể của nước như vậy, mà đó là hiện tượng duyên sanh của nước. Nó sanh, nó làm cho người ta phải chịu nhiều thứ bất bình, bất mãn, là khổ đau của kiếp con người. Đó là dựa trên cái hiện tượng duyên sanh của nước, chứ bản thể của nước không có. Tố cuồng phong rồi đó thì nó sinh ra nhiều thứ đau khổ lắm. Nó sinh ra sập nhà, sập cửa cũng có, sinh ra người đắm thuyền chìm, rồi nó chụp lên cả một hai tỉnh vậy đó. Làm chết, ngập lụt cả một hai tỉnh, làm con người di tản không kịp thì chết bao nhiêu ngàn người vậy đó. Đó là hiện tượng duyên sanh của nước. Vì cái bài này cũng vậy, về mặt hiện tượng thì nó nhiều thứ. Ví dụ như bài thơ tôi đọc đây nè, mặt thật của cuộc đời nè, bất bình bất mãn khắp thiên nhiên. Đấy. Mình ở trong cái ở trên cái mặt đất này, mình ở trên cái mặt đất này nè, mình hòa hợp, mình sống chung cùng với thiên nhiên, với vũ trụ, cùng với thực vật, động vật, khoáng vật, phi vật. Có những lúc nó làm cho con người bằng lòng, an lành, sung sướng cũng có, mà nó sinh ra những cái bất bình, bất mãn. Cuộc đời của người vô cùng cực khổ, khổ đau cũng ở trên cuộc đời này. Cho nên mặt thật của cuộc đời này, về mặt hiện tượng thì nó nhiều cái bất bình bất mãn, chẳng hạn như là động đất, như là sóng thần, như là đảo chánh, như là lên ngôi rồi bị cướp ngôi, rồi bị cái bằng là khủng bố, rồi làm cho chết người, nhiều thứ trong đó khủng bố có, đảo chánh có, bầu cử thất bại có, được thì vui, không được thì buồn. Rồi trong cái vụ mà bầu cử đó lại còn phá hoại lẫn nhau, thí dụ vậy. Rồi có lúc lên làm quan làm vua rồi mà cạnh tranh giữa quyền chức nhau, rồi có thể là đâm thọc chọt nhau để cho mất quyền mất chức. Rồi cuối cùng là phe cánh mình mạnh thì mình lật đổ phe cánh kia. Rồi trong cuộc làm ăn của mình thì mình làm ăn ngành này thì mình không bằng lòng với ngành kia cạnh tranh với mình, thì mình cũng là đau khổ, ưu tư sầu muộn cùng cực ở trong cái việc mà cạnh tranh làm ăn đó. Ví dụ như mình ra tiền nợ quá trời, mình cất cao ốc quá chừng mà giờ cao ốc giờ lúc này bán không được, ví dụ vậy. Thì mấy cái cao ốc đó giờ nó khựng lại rồi bán không ra thì tiền ngân hàng không có để trả đủ, cho nên nó đau khổ dữ lắm. Cái đó gọi là bất bình bất mãn là vậy đó. Còn cha mình làm quan làm tổng thống rồi mà tới chừng mình chết rồi mình phải đi năn nỉ nước này nước nọ để gửi gắm cho con cái mình lên làm, thí dụ vậy, để làm sao cho con mình nói truyền lại giống như chế độ vua hồi xưa vậy đó. Nếu được vậy là vui, còn không được vậy thì chết không đành nhắm mắt. Cho nên là nhiều cái đau khổ lắm. Rồi có khi là mình đưa con mình lên được, cũng có được đó, hoặc là bà con mình đưa lên cũng được, nhưng mà đưa lên thời gian rồi cái đảng khác, cái phe khác người ta không chịu, người ta đảo chánh, rồi vô tình là mình đưa lên được mà cái người mình sau đó nó thành cái hậu quả ghê gớm đau khổ. Cho nên cái chữ bất bình bất mãn rất thiên nhiên là vậy. Thì theo giáo lý Đạo Phật á, sở dĩ mình nó có cái bất bình bất mãn đau khổ tràn ngập cùng cả mặt đất, cùng khắp cả các nước trên thế giới là tại vì á, theo Đạo Phật á, là tại vì các anh, các ông, các bạn đang sống ở trong tam giới đấy, đang sống trong tam giới. Tam giới là gì? Tam giới là ở đâu? Tam giới là gì? Thì cái này tăng ni trẻ học kinh Pháp Hoa biết rất rõ cái câu đó, nguyên văn câu đó. Cũng như Phật tử nào mà có nghe kinh, nghe giảng các thầy đã triển khai đó, là cái phẩm thứ hai là Đức Phật nói về phẩm thứ hai nói về tam giới vô an du như quả tách. Câu đó cái gốc từ kinh Pháp Hoa. Đức Phật chỉ rõ là cái nguồn gốc mà nó đau khổ và bất bình bất mãn khắp mặt đất, khắp vũ trụ, khắp nơi, khắp chốn đối với kiếp con người. Nói kiếp con người là tại vì con người là người ta gọi là con người là một cái thứ động vật mà khôn ngoan hơn hết trong các thứ động vật. Cho nên nó bất bình bất mãn làm đau khổ này không phải cho con người không đâu. Tất cả động vật trong đó là có những thứ mạnh nhất, chịu đựng mạnh nhất là như là voi. Còn cái thứ mà mạnh mà vừa bạo đó là sư tử, kế đó là cọp. Và các thứ là hươu, nai, trâu, rừng, cọp, beo, sói gì đó. Nói chung là các cái loài động vật đều là cũng phải chịu cái bất bình bất mãn hết. Đều là phải chịu thiên tai địch quả, giết hại đủ thứ chết chóc. Nhưng mà mình nói tâm giới vô an vô dư quả trạch đây là mình nói đặc biệt là Đức Phật là một con người, nói cái chuyện của con người. Thì bây giờ mình triển khai mình cũng nhắc nhở cho con người, chứ còn không phải là chỉ có con người mới chịu khổ đâu. Những cái kiếp phù sinh này đó thì tất cả loài động vật từ lớn chí nhỏ, khi mà tai họa nó ập đến, thí dụ như sóng thần ập đến, đất động, đất chùi, đất sập, thì là từ con người cho tới động vật nhỏ nhất cũng tiêu tan, cũng hoại diệt. Và thực vật, khoáng vật là cũng tiêu tan hoại diệt. Cho nên cái sự bất bình bất mãn này là nói chung là hễ còn ở trong ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi dư sắc là đều là bất bình bất mãn hết vậy đó. Kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an. Phật đã tuyên dạy ở trong Kinh Pháp Hoa rằng hễ còn ở trong tam giới là không bao giờ có sự an ổn. Vậy thì tam giới đó là gì? Nó ở đâu? Tam giới là ba cái cảnh giới. Mà cảnh giới này nó thuộc về, nó không phải là cảnh giới cụ thể thôi, mà nó cả cảnh giới trừu tượng của tâm linh nữa. Vừa trừu tượng của tâm linh mà vừa là cụ thể là của hiện tượng sự vật. Mà những con người mà còn vướng dấp, còn bị sự chi phối, hoặc là mình còn chạy theo những cái hiện tượng sự vật là tương quan với tam giới này, thì là đều là còn bị khổ hết. Vậy thì tam giới đó là gì? Đó là dục giới. Dục giới là cái phạm vi, cái cảnh giới, cái cõi đó, cõi dục. Cõi dục tức là cái phạm vi của những người nào mà còn nhiều, quá nhiều tham muốn. Quá nhiều tham muốn thì người, bất cứ là người ở đâu, người ở châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ hay là ở đâu trong vũ trụ này, nếu mà còn người đó bất cứ ở chỗ nào mà nhiều tham dục á, thì người đó gọi là ở vào dục giới, vào cõi dục. Chứ cõi dục đó nó không có khoanh dùng đất như là đất dùng đất Việt Nam hay dùng đất Campuchia, dùng đất Thái Lan, dùng đất Trung Quốc, dùng đất Âu Á, Úc, Mỹ, Phi gì hết đó. Không cần nói cái đó. Cái chữ dục giới nó không cần nói cái phạm vi của đất đai, của địa lý. Mà bất cứ là người đó ở đâu mà còn tham vọng, còn quá nhiều mong muốn, thì gọi người đó là người ở trong dục giới. Mà ở trong cõi dục là không an, tam giới vô an, du duy quá trạch. Người nào còn ở trong tam giới là không bao giờ có an ổn. Giống như là ở trong cái nhà mà bị cháy vậy, cái nhà đang cháy và mình ở trong cái nhà đó, thì trước sau gì nó cũng cháy tới mình. Hoặc nó đang cháy, hoặc nó sẽ cháy, cho nó cũng cháy tới mình thôi. Nếu mình không ra được khỏi cái nhà đó thì nó cháy, hoặc là trước hoặc sau cho nó cũng cháy. Cho nên nếu mình còn ở trong cái cảnh giới mà dục vọng á, chưa ra khỏi được cái dục vọng của nội tâm, của ngoại cảnh, để cho mình đam mê, mình tham muốn, mình khởi cái tâm dục vọng đó, chưa ra khỏi cái đó đó, thì bất cứ ở đâu trên mặt đất này đều gọi là người ở dục giới, là người đó không bao giờ có an lành được. Bởi lẽ là dễ hiểu lắm, thế giới là cạnh tranh để sinh tồn mà. Cho nên giờ ví dụ như nội cái biển Việt Nam đây nè, biển Việt Nam này gần đây các cái nhà khoa học Việt Nam này cũng nghiên cứu rồi, cũng phát hiện được ra dầu lửa với thềm lục địa. Bây giờ nội cái thềm lục địa không là thấy nguy hiểm rồi đó. Rồi bây giờ đây là đã có quốc tế rồi, công nhận thềm lục địa của mỗi nước là bao nhiêu, rồi dưới đáy biển đó có bao nhiêu mỏ dầu dưới thì của ai nấy xài, vậy mà đâu có dễ đâu. Bây giờ cái biển nó mình bông vậy đó, giờ nước này dành của tôi ra nhiêu đó, nước kia dành ra nhiêu đó, mà dành rồi Liên Hợp Quốc chứng nhận rồi, mà giờ cái nước người ta ý, ta lớn hơn, ta mạnh hơn, ta đòi nhiều. Mà nếu mà cái nước mà mình nhỏ hơn, mình yếu hơn, mà nó đòi nhiều thì mình phải chịu thua thôi. Mà không chịu thua đó thì là quánh giặc. Mà quánh giặc đó thì tất nhiên là chết chóc rồi. Mà nước nào vũ khí mạnh thì người đông thì hơn. Còn nước mình vũ khí ít, người ít thì mình thua. Mà thua đương nhiên là mất mát và chết chóc. Đây, thế thì là tại vì là cái cõi dục là vậy đó, dục là vậy, là tham muốn là vậy đó, là dục vọng là vậy đó. Thềm lục địa Liên Hợp Quốc chia rồi mà bây giờ ta không nghe, sao đây? Ranh giới đất đai thì đã chia mấy trăm năm nay ở yên rồi, nhưng mà bây giờ cái nước kia ta đông dân quá, ta ở thiếu, bây giờ ta nhổ con móc ta về ra. Thí dụ như là ở Việt Nam mà cũng là dàn xếp cũng cực dữ lắm đó. Rồi ở Campuchia là với Thái Lan có cái đàn cái bằng Britia gì đó ha. Bây giờ cũng dành là chết đeo chết giờ cũng mấy đợt rồi, nhưng mà chưa nhiều, chết lần có 2-3-4 người, 5-7 người gì đó. Chứ còn mà chuyện lớn nữa thì nó còn chết nữa đó. Đó là tại sao? Là tại vì còn muốn là mình muốn cho cái đất mình nó rộng thêm ra, muốn cho cái đền đó, cái đất đó, cái mỏ dầu đó, là cái rừng đó nó thuộc về cái nước của mình. Chứ nước mình có nhiêu đây nhỏ quá, giờ ở nó không đủ, thí dụ vậy. Cho nên là hãy còn dục á, còn ở trong cái phạm vi của thầm muốn á, là không bao giờ an ổn. Đó là mình nói rộng á, còn mình nói hẹp á là lấn ranh á, ở sát nhà nhau đó. Ở như là tôi ở trên rừng đây thì dễ là có người này lấn qua lấn lại gì, có chừng thước đất chạy dài 20-30 thước hay 100 thước nó coi nó nhẹ nhàng á. Chứ mà ở thành phố Hồ Chí Minh đó nha, một cục gạch thôi, bề ngang cục gạch có tấc thôi, mà nếu mà người này mà làm nhà mà phạm qua người kia một cục gạch vậy đó là có thể là chết chóc nhau, có thể tù tội, có thể kiện tụng díu tận lắm đó. Là tại vì là dục vọng nó còn, cái đó là cái tham muốn, cái quyền lợi, cái sở hữu của mình. Cho nên tâm giới vô an là vậy, còn tham muốn là còn khổ à. Còn bảo thủ, mà bảo thủ cái sự nghiệp của mình đó gọi là cái ngã sở hữu. Còn mình còn cái thân của mình là mà ở trong tam giới là mình bảo vệ cái bản ngã của mình đó gọi là bản ngã. Còn cái sự nghiệp của mình đó, nhà cửa đất đai là dân biển hay là dân rừng rồi đó, lớn như một nước vậy đó, thì có đó cũng gọi là ngã sở hữu. Cho nên cái nguyên nhân của khổ là do bản ngã và ngã sở hữu. Mà cái đó là phát xuất từ là dục giới, là do dục cái tham muốn. Cái tham muốn mà nó không chính đáng, nó sai lầm, cho nên chỉ dục giới đó, ta gọi là cảnh giới đó là cảnh giới, cảnh dục vọng. Cái dục đó nó không đúng, nó không đúng chân lý. Do vậy mà nó cạnh tranh, nó giết hại, nó đau khổ, làm đau khổ lẫn nhau. Cho nên chỉ dục, dục giới ta gọi là cái cảnh giới dục vọng, cảnh dục vọng. Thì cái giới thứ hai là gì? Cái giới thứ hai là sắc giới. Thì nói tam giới tuy là ba vậy chứ là nó cũng lẫn quẩn trước mặt mình đó. Nó cũng không có khác biệt gì ở đâu hết trơn. Thì dục giới nó phát xuất cái gốc của nó là từ sắc giới. Sắc giới là gì? Sắc giới là cái cảnh giới vật chất. Cái cảnh giới đó nó cảnh giới cụ thể. Cái dục giới đó thì nó không có cụ thể, nó mênh mông vô tận. Bất cứ cái gì nếu anh còn tham muốn, anh còn giành giật sở hữu để anh bảo vệ nó, anh giữ gìn nó, anh làm sở hữu của anh, dù anh chưa có mà anh mong muốn đi nữa cũng gọi là dục giới, cũng gọi là thế giới của cõi dục. Đất dân biển của đất nước người ta mà anh chưa lấy được, nhưng mà anh mong muốn anh lấy, anh đòi uy hiếp để anh lấy, anh dành cái thềm lục địa, anh dành thêm biển, dầu là anh dành chưa được mà biển đó không phải của anh, nhưng mà anh có cái ý anh dành vậy thì đó là cũng thuộc về dục giới rồi, gọi là dục giới, gọi là cõi dục. Thì nó còn ở trong trừu tượng, ở trong tâm linh đó, mà nó cũng là nguyên nhân của đau khổ. Còn sắc giới thì nó cụ thể hơn. Sắc giới là cái thế giới vật chất. Vừa trên thế giới vật chất mà người ta khởi ra cái niệm dục vọng, thèm muốn, đam mê, cướp giật, giết hại lẫn nhau để lấy cho được cái thế giới vật chất đó. Thành ra cái vật chất là, sắc giới là tức là thế giới vật chất. Ví dụ như cái đời này Brazil ở ranh giới giữa Campuchia và Thái Lan, cái đó cụ thể đó, đang giành đó. Và trên thế giới cũng nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà những cái mà mình thấy đó thì cái nào cụ thể thì mình nói cái nấy thôi, chứ còn trên thế giới nó xảy ra cái thứ đó dài dài. Cũng như lục địa Việt Nam bây giờ là đang có dầu lửa đó. Thì cũng nhiều nước xung quanh đó ta cũng dòm ngó đó. Có người dòm ngó và thấy biết được lẽ phải. Còn có người dòm dòm ngó, nó thèm thuồng quá rồi nó không cần tới lẽ phải, nó muốn đi chiếm đoạt, dùng quy quyền thế lực sức mạnh của mình để muốn đi chiếm đoạt, ví dụ vậy. Do vậy mà có thể nó xảy ra chiến tranh tùm lum tùm lê mà không ai lường trước được hết. Thế thì là dành như vậy thì gọi là gì, dựa trên cái vật chất, cái thế giới vật chất mà dành giật lẫn nhau, cướp đoạt lẫn nhau, rồi giết hại lẫn nhau. Do vậy mà cái thế giới sắc giới đó, nó là nguyên nhân của bất bình, bất mãn, khổ đau. Thế là sắc giới là thế giới vật chất. Mà vật chất trong đó đó thì trong đó có con người vật chất, và tài sản vật chất, sự nghiệp vật chất. Mà ai mà còn đam mê cái đó là còn cạnh tranh, còn bảo thủ, còn giành giật, còn giết chóc. Cho nên trên thế giới và chiến tranh đó là cũng là vì sắc giới đó. Nhìn đất, nhìn người để cai trị, để thâu thuế. Nhìn đất để làm cái sở hữu cho tài nguyên cho mình. Cho nên là như ở cái tận cùng của Nam Mỹ đó, bây giờ nước Anh là cùng với cái nước gì đó ở Nam Mỹ, Argentina hay gì đó ha, không nhớ. Mình nhắm chừng vậy đó, mình nhắc vậy đó, là ai nghe trên thế giới thì tự biết á, là đang nước Anh thì ở bên châu Âu, vậy mà cái nước kia đó người ta ở bên Nam Mỹ á nha. Mà bây giờ anh Lê lại nói rằng cái đảo đó là của mình, bởi vì mình cái thời kỳ mà thực dân thống trị gì đó, hồi đó mình chiếm rồi bây giờ người ta đòi lại, người ta giành giật lại, cái rồi mình cũng nói của mình, rồi bây giờ lớn quá là sinh chiến tranh nữa đó. Mà theo cái hiểu biết thông thường của mình đó thì cái vùng đất đó, vùng đảo đó đó của cái nước Nam Mỹ, thì cái nước nào ở Nam Mỹ thì thuộc về của ta thì nghe nó hợp lý hơn. Còn nước Anh đó thì nó ở châu Âu á mà, thì nó quá xa đi. Thì thôi thì bây giờ người ta đòi ta giật gì đó thì nước ta gần thì của ta đi, mình bỏ đi. Nhưng mà nước Anh giờ cũng không chịu. Bây giờ lớn quá là chiến tranh nữa đó. Thì chiến tranh đó là để giành cái gì? Đó là giành cái vật chất đó, là giành cái sắc giới đó. Thế giới vật chất là cái quần đảo đó, và sự nghiệp của quần đảo đó, và con người ở quần đảo đó để mình cai trị, để mình thâu thuế, để mình khai thác mỏ dầu, khai thác rừng rú, vân vân. Thế thì là còn đam mê cái đó là còn bất bình, bất mãn, còn nguyên nhân đau khổ. Đó là thế giới, là vật chất. Đó là gọi là cõi thứ hai ha, trong tam giới, dục giới, sắc giới. Còn một cái giới thứ ba đó là cái này, nếu mà người có trí một chút á, thì dễ bỏ, dễ trừ lắm, nhưng mà cũng không dễ đâu. Con người cũng khó trừ, khó bỏ lắm. Đó là vô sắc giới. Vô sắc giới là cái thế giới đó đó, đúng theo lý trí mà quán chiếu, mà tư duy, mà suy ngẫm đó, thì thế giới đó là vĩnh viễn từ trước tới đây, cũng như từ đây về sau. Những cái thế giới đó không bao giờ có. Mà những cái danh từ người ta có thể gọi là những thế giới đó là cái bằng vô tiền khoáng hậu. Thế giới đó trước, từ trước tới đây không có, và từ đây về sau cũng không bao giờ có. Những cái chuyện không có gì hết, vô tiền khoáng hậu là không có gì hết. Trước không có, hiện giờ không có, là sau này cũng không có. Đó là thế giới vô sắc. Vậy mà kinh điển Phật chỉ ra rằng là cái thế giới vô sắc đó không có. Nhưng mà nhân loại thì người ta đâu có chịu vậy. Trong đó cả những người hiện giờ là Phật tử tại gia cũng như Tăng Ni đó, mà là chịu làm đệ tử Phật rồi đó nha. Mà nghe nói rằng là cái thế giới đó không có thật đó, không ai chịu hết trơn. Vừa vào đâu mà biết người ta không chịu. Vừa vào người ta cúng, dựa vào người ta lại, dựa vào người ta lập bàn thờ, ta thờ, dựa vào người ta làm tượng cốt, dựa vào sự khấn nguyện cầu xin. Người ta tuy là Phật tử vậy đó chứ mà chịu lại tượng cốt dữ lắm, chịu lại tượng cốt để khấn nguyện cầu xin dữ lắm. Và có những cái thứ không có tượng cốt, không biết mặt bài ra sao, mà cũng không hiểu là đàn ông hay đàn bà nữa. Vậy mà mình cứ đặt ra là ông gì đó, rồi mình cầu nguyện lại lục giang sinh. Hoặc là mình nói là bà gì đó mà cái bà đó không bao giờ thấy. Nó có chăng là do mấy anh nghệ nhân á, mấy anh mà đúc tượng đó, anh làm cái tượng. Cái tượng đó thì mình gọi là tượng bà đó là bà chú sứ hoặc là bà thấm gì đó, bà mẹ gì đó. Mà do nghệ nhân làm ra chứ không hề có bà đó hồi nào tới giờ. Vậy mà người ta chịu lại lắm, ta chịu cúng, chịu thờ lắm, chịu cầu nguyện giáng sinh đó. Thì những cái người thành phần gì vậy đó, Đạo Phật tới gọi là những người vô sắc giới là vậy đó. Tin tưởng vào cái thế giới siêu hình, vô hình, vĩnh viễn từ trước tới đây không có, vĩnh viễn từ đây về sau không có. Vậy mà người ta vẫn tin. Tin lại lục giang sinh, cầu nguyện thành tâm lễ bái. Có khi bỏ ra bạc tỷ, bạc tỷ, bạc tỷ để làm những cái chỗ để gọi là tôn thờ, để lễ bái, để cúng kính, để cầu nguyện giang sinh những cái lớn hơn nữa, muốn được những cái nhiều hơn, lớn hơn nữa. Cho nên dám bỏ ra bạc tỷ này tỷ nọ để người ta làm những cái đền, những cái chùa, những cái tượng để ta cầu nguyện, ta lại lục, ta giáng sinh, ta khấn bái. Cái đó là Đạo Phật gọi là vô, là những cái tâm hồn đó đó gọi là vô sắc giới, tôn trọng, quý trọng vô sắc giới. Còn vướng mắc trong vô sắc giới thì cái người đó là không bao giờ có an lành được. Đó gọi là tam giới vô an, Phật đã tuyên là vậy đó. Dục giới là thế giới cõi dục, sắc giới là thế giới vật chất, vô sắc giới là thế giới vô hình. Hãy còn vướng ở trong đó gọi là còn ở trong tam giới. Rồi còn ngay như ở trên mặt đất này mà không bị ba cái cảnh giới đó nó chi phối á, thì dầu là mỗi ngày mình còn đi trên mặt đất này nè, còn sống trên mặt đất này nè, mà cũng gọi là cái người đã ra khỏi tam giới. Cho nên tăng ni để ý cái này, Phật tử học Phật để ý cái này. Thí dụ như là các cái bậc A-la-hán hồi xưa, hồi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy cho những cái nhóm mà Kiều Trần Như và tất cả những hành tỳ kheo hồi đó, mà ta nghe được cái giáo lý tứ đế rồi, người ta đoạn trừ được cái kiến hoặc, người ta đoạn trừ được cái tư hoặc, mà đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc rồi là cái trần sa hoặc người ta cũng hết luôn, ta cũng loại bỏ luôn. Do vậy mà cái sai lầm của con người là nó có ba thứ à, ba thứ sai lầm gọi là ba thứ hoặc, là kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc. Mà chúng ta đấy, chúng ta đệ tử Phật đó, mà chúng ta mà còn tôn thờ lại lục, cúng kính, cúng dường, khấn nguyện, lễ bái, giang sinh những cái vị thần linh nào đó ngoài mình ra, là những người đó gọi là tin tưởng ở nơi vô sắc giới rồi đó. Người đó không bao giờ có an lành được. Tôi có biết nhiều người có tương quan với tôi. Tôi có tương quan với những người đó, thậm chí là bà con cũng có, bà con gần cũng có. Mà tôi là thầy chùa, tôi là học Phật, từ nhỏ tới bây giờ đây là chuyên nói cái kiểu của tôi nói đi. Nhưng mà tôi giúp người đó không được, tôi giúp những người bà con của tôi không được, tôi giúp những người có thể gọi là thân đó, thân thương đó, mà muốn giúp đỡ nói gì họ không hề nghe. là tại vì những cái người đó là cái tâm hồn của họ là tâm hồn của những người tà kiến. Tà kiến tức là nằm ở trong cái kiến hoặc, tức là thân kiến, chấp về thân. Biên kiến là chấp về đoạn kiến, thường kiến. Rồi tà kiến tức là chấp cái thứ mà không bao giờ có ở trong vũ trụ đó, cái thứ thần thánh mà người ta đặt ra đó, hoặc là ông, hoặc là bà, hoặc là cậu, hoặc là thằng gì đó người ta đặt ra, ta tôn thờ đó, cái thứ vĩnh viễn không có đó mà ta tin là kiểu đó thôi. Tôi vô phương nói rồi, nói gì ta cũng không nghe. Thế thì những người thành bằng mà thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ kiến nè, vô phương cứu. Do vậy mà như hôm qua tôi có nói cái đề tam năng tam bất năng của Đức Phật đó. Đức Phật có ba điều làm được mà có ba điều làm không được. Vô thượng chánh đẳng chánh giác mà giúp cho những cái người mà tà kiến không được là không được. Họ không nghe lấy gì nói. Mình nói là không nghe. Giống như thầy thuốc giỏi mấy đi nữa mà bệnh nhân tới rồi mình biết bệnh rõ ràng vậy mà mình cho uống thuốc rồi nó bụng miệng lại rồi lắc đầu rồi thậm chí nó còn cự đối với mình nữa. Thì làm sao mà họ lành bệnh được? Thầy thuốc biết bệnh đó, biết thuốc rồi đó mà cho uống và không uống, không nuốt. Thì làm sao mà cứu bệnh nhân đó được? Cho nên là Đức Phật hồi xưa đó, cũng vậy đó, dạy được phần nào dạy, còn có phần dạy không có được. Tôi là chuyên nói về kinh điển của Đạo Phật đây, và tôi biết là cái kiến hoặc đó, cái sai lầm nặng nề đó, mà những người tôi quen thân, những người tôi thương yêu, mà tôi muốn giúp đỡ, tôi nói đủ cách mà không hề có, người ta có không hề nghe. Và có người đã chết, có người sẽ sắp chết gần đây mà nói cũng không được. Cho nên cái thứ mà sai lầm về thì gọi là kiến hoặc á, khó lắm. Tăng ni trẻ để ý, bản thân người coi chừng tăng ni trẻ cũng còn ra không khỏi nữa chứ đừng có nói đừng nói Phật tử. Phật tử tại gia là dướng cái đó nhiều lắm, nói ít có người hiểu, nó có nhưng mà ít lắm. Tôi nói tôi có tin, có được những cái tin mà có những người ta nghe, người ta là loại bỏ được cái vua sắc giới, có, tuy nhiên là ít. Còn có những cái phần mà ta loại bỏ được phần nửa những cái tin sai lầm của vua sắc giới đó cũng có, nhưng mà thỉnh thoảng ta còn vướng qua cái này qua cái kia. Nhưng mà có bỏ được, có loại bỏ được từng phần, còn có người không bỏ được, hoàn toàn không bỏ được. Cho nên là cái chữ tam giới vô an này nè, tam giới vô an vô như quả trạch này nè, nó hay lắm đó. Còn ở trong cái lãnh vực của dục giới, tâm hồn mình còn chưa ra khỏi được cái cảnh giới đó, cái lĩnh vực đó thì là còn khổ. Mình còn đam mê trong cái thế giới vật chất là mình còn khổ, không bao giờ hết khổ được. Mình còn đam mê trong cái thế giới siêu hình là tưởng tượng vô sắc, không có hình sắc, gọi là vô sắc giới đó, thì là không bao giờ có an lành được. Cho nên là bất bình bất mãn khắp thiên nhiên là cái nguyên nhân của nó là tam giới vô an đó. Rồi, tâm giới do an Phật đã tiên đã giải trong cái pháp qua rồi. Câu thơ thứ ba là quý tộc đế vương chơn hạnh phúc. Cái bài này thì chơn hạnh phúc, chỉ chơn hạnh phúc là sau này lẽ là có một cái dấu than hoặc là một cái dấu hỏi, mà trong cái sách in nó bỏ mất cái dấu đó, thành ra là cái câu này nó không có sáng. Quý tộc nè, hàng quý tộc tức là hoàng thân quốc thích á, vương tôn công tử, hoặc là những người giàu có sang trọng, tương quan tư có được sự giúp đỡ chở che của quyền hành, của thế lực, của tiền bạc, giàu có đó, đó là gì gọi là quý tộc. Còn đế vương thì bây giờ còn vua thì ít, nhưng mà tổng thống thì nhiều. Thì Đế Vương với tổng thống thì nói là tên này khác cái chơi cũng giống nhau, nhưng mà Đế Vương thì bây giờ thí dụ Campuchia là còn vua, Thái Lan còn vua, nước Anh còn vua và bên Nhật còn vua, nhưng mà vua đại giờ đó thì là cái bọn quân chủ lập hiến này thì nó có hiến pháp, nó có quốc hội, cho nên là vua không có độc tài giống như là vua cái thời kỳ của chuyên chế. Nhưng mà giàu sao đi nữa cũng gọi là Đế Vương. Người ta tưởng đâu là quý tộc, người ta tưởng là Đế Vương là chân hạnh phúc chứ kỳ thật không có. Mình nói người ta tự ái, người ta không chịu, cho Đế Vương cũng không có hạnh phúc. Đế Vương nó có cái nỗi khổ của Đế Vương. Cái ý của Đế Vương nói không được, không thể ý muốn mình được. Và Đế Vương coi chừng cái lúc nào đó người ta hết tôn trọng Đế Vương nữa, người ta không thờ nữa, người ta đưa qua chế độ tổng thống, thì cái địa vị Đế Vương của mình bị mất. Cho nên Đế Vương thời xưa thì dễ tin tưởng hơn. Cái Đế Vương ngày nay đó thì rất là đáng lo đáng sợ hơn. Là vì bây giờ người ta từ cái vai trò Đế Vương người ta đưa qua cái chế độ tổng thống chế, ta đưa nó dễ dàng. Mà đưa qua cái giai đoạn chế độ tổng thống chế đó thì là cái địa vị nhà vua của mình nó không còn truyền tử lưu tôn nữa được. Bởi vì tổng thống ta cử một khóa về 5 năm, 4 năm gì đó. Rồi ta cử người khác, ta có quyền bầu cử. Còn Đế Vương thì là vua cha sinh vua con, rồi vua con rồi sinh tới vua con nữa để hoài vậy đó. Do vậy cho nên là đời bây giờ rất là sợ. Làm Đế Vương sợ lắm. Nếu họ thay đổi chế độ là mình không có truyền cho con mình nữa được. Mà luôn luôn là nhà vua nào cũng muốn là cha truyền cho con truyền cho cháu. Cho nên là không có hạnh phúc. Còn hàng quý tộc thì cũng vậy, ta bầu cử mà. Thí dụ như là thượng viện, hạ viện, chủ tịch, quốc hội, là quốc hội gì đó đều là bầu cử hết. Làm quan bộ trưởng này bộ trưởng kia cũng đều là được bầu cử, được đề cử hết. Cho nên hàng quý tộc, hàng Đế Vương gọi là chân hạnh phúc chứ cũng là một sự đau khổ thôi. Bởi vì những bậc đó còn ở trong tam giới, cho nên là cái sự an lành đó là an lành tương đối. Cái khổ họ khác hơn cái khổ của người nông dân. Cái khổ của họ khác hơn cái khổ của những người cùng cực nghèo khó. Chứ họ có cái khổ tâm. Có khi họ không có khổ thân mà họ có khổ tâm. Còn có khi có người nhiệt tình ta khổ tới thân nữa cơ. Ban ngày đi làm việc tại sở tới tối người ta ngồi người ta thắp đèn. Người ta tư duy những việc là mà ít nước lợi dân. Làm sao cho lợi dân, cho lợi nước, làm cho mọi người được an lành hạnh phúc đó. Người ta làm việc tới ban đêm nữa đó. Cho nên làm quan coi vậy chứ mà cực á. Phải suy nghĩ làm sao cho nước giàu dân mạnh, chứ đâu phải mà mình làm quan rồi mình lấy lương rồi mình ăn trên ngồi trước vậy mình yên đâu. Cho nên những quan mà người ta vì dân vì nước là ta cực lắm đó, khi làm việc ban ngày vậy chứ mà tối phải làm nữa đó. Bởi vì sao vậy? Vì là còn ở trong tam giới, còn sống trong cõi dục, sống trong cõi vật chất, sống trong cõi đua đòi tham muốn đất nước bình an dân giàu nước mạnh là thuộc về dục giới rồi. Rồi phải làm sao cho dân giàu nước mạnh cụ thể bằng vật chất đời sống đừng có chênh lệch. Thế thì làm quan làm vua nó cũng phải lo về vật chất rồi, tức là vướng vào sắc giới rồi. Và nếu mà rủi ro mà ông quan nào đó mà còn cầu nguyện, thí dụ như là cầu nguyện để đi xin cái lộc để khai ấn Đức Thánh Trần gì đó, rồi cầu nguyện cúng kiến lại lục dân sinh nữa, thì nó lại thêm cái khổ vô sắc giới nữa. Do vậy mà quý tộc Đế Vương gọi là chân hạnh phúc nó không có thiệt. Coi vậy chứ không có thiệt. Cũng vẫn cực, không cực thân thì cực tâm. Và có khi đem hết thiện chí của mình, cực cả thân mà cực cả tâm cũng có. Cho nên là cái bài thơ này là mặt thật của cuộc đời là vậy đó. Dân nghèo thiếu, nông phu lam lũ, cực đã đành, khổ đã đành. Mà những hàng quý tộc, những hàng đế vương cũng vẫn có cái cực, vẫn có cái khổ giống nhau, chứ không phải được sướng đâu. Bởi vì sao? Vì còn ở trong cảnh thế giới của cõi dục, còn ở trong thế giới của cõi sắc, còn ở trong thế giới của cõi vô sắc thì đều là không có an ổn được, giống như ở trong cái nhà đang cháy vậy. Cho nên là quý tộc đế vương chân hạnh phúc nó cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi, vọng khoa trương thôi, chứ còn cái những người mà chân hạnh phúc thiệt đó, những người mà quý tộc đế vương mà người ta vì dân vì nước thật sự đó, người ta tự thấy rằng người ta cũng không có thật sự là chân hạnh phúc đâu. Người ta vẫn lo lắng giống như những người khổ của những người nghèo, nghèo thiếu, người nông dân kia vậy. Chẳng qua là cái lo của mình khác với cái lo của người nông dân, cái cực của mình khác với cái cực của người nông phu. Chứ vẫn lo, vẫn cực, vẫn là không có sung sướng gì thật sự được. Đó, đại để là cái bài này nhắc nhở như vậy. Mà cái chánh của cái bài này á, là vấn đề nhắc nhở về cho người tăng ni cũng như Phật tử là vấn đề tam giới vô ăn du như quả trật. Trong đó nhắc nhở cho những người quý tộc, những bậc đế vương cũng vậy. Nếu mà chúng ta cũng như các vị ấy mà còn ở trong ba cái thế giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì đều là muốn thoát ly là đều là phải diễn ly nó thôi. Cho nên cái bài này nói là về nhìn theo cái nhãn quan của Phật giáo, nhìn bằng cái tuệ nhãn, cái pháp nhãn, cái Phật nhãn của Phật giáo thì cái bài này nó có giá trị cỡ nào đó, giúp cho con người học đạo hành đạo. Còn nếu mà không nhìn bằng cái nhãn quan của người Phật giáo thì cái bài này người ta không ai phục, ta không ai mê, ta nghe ta phát kinh bỉ nữa. Có khi người ta nói mình bi quan cũng có. Người ta nói đời là hạnh phúc quá, sao mình bi quan? Đời người ta đang tươi đẹp quá, đang tràn trề sung sướng đây mà mình nói bất bình bất mãn đầy là sao? Mình không quan nhìn cái hạnh phúc của người ta là sao? Cho nên người ta cũng không ưa. Do vậy mà muốn đọc cái bài này chơi đó thì là phải nhìn bằng cái nhìn của người đệ tử Phật, phải thấy bằng cái thấy của người đệ tử Phật. Cuộc đời trong cái bài tịch chỉ người ta có nói, người ta có nhắc nhở đó. Cuộc đời tục đế hữu vi á, hoàn toàn không có cái vui chân thật. Có vui thật là chỉ có ở nên những bậc xuất ly tam giới mà thôi. Muốn tìm có cái vui chân thật là chỉ có những người ra khỏi tam giới, ra khỏi cái phạm vi của dục giới, ra khỏi sự chi phối của sắc giới, ra khỏi sự chi phối của tâm linh vô sắc giới thì mới có cái vui chân thật. Cái này á, người Phật tử cũng như tăng ni trẻ có đầu tư thiền định á thì mới thấy được cái ý tứ này. Còn nếu mà mình còn ở trong dục giới, mình còn tham vọng, mình còn đam mê, mình còn tham muốn là không có cái vui thật. Nếu có thật thì nữa nó cũng mất mát, ta gọi là vinh hư tiêu trưởng, gọi là thành trụ hoại không, gọi là sanh trụ di diệt, gọi là được mất ha, có không, nó thay đổi liền liền ở trong cuộc đời. Cho nên cái vua chân thật chỉ là người xuất ly tam giới, ra khỏi cái thế giới của dục vọng, ra khỏi thế giới đam mê vật chất, ra khỏi thế giới là tin tưởng vào nên cái sự tưởng tượng quan đường ảo tưởng của mình, thì mới có cái vui chân thật. Hồi xưa Bậc La Hán quả là cái người đã xuất ly được tam giới. Từ Bậc A-la-hán quả là người bắt đầu là mới có được xuất ly, mới có xuất ly tam giới. Còn như Đức Phật thì đương nhiên là Đức Phật là cái người mà không tương quan gì với tam giới nữa, không còn dương dấn dính mắc gì với tam giới nữa. Cho nên cái địa vị Phật, cái quả Phật gọi là quả vô thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng bồ đề, là thấy rõ rằng là cõi dục không an ổn, tương quan với dục vọng không an ổn. Cho nên Đức Phật viễn ly dục vọng, tương quan với vật chất không an ổn. Cho nên Đức Phật cũng viễn ly xa lánh vật chất, tương quan với cái sự cầu nguyện giáng sinh của phần thánh siêu hình là chuyện quan đường, chuyện tưởng tượng không có. Cho nên Đức Phật cũng viễn ly cái thứ cầu nguyện giáng sinh đó. Vì vậy mà Phật là cái người vô thượng bồ đề, là cái người ra khỏi tam giới hoàn toàn. Cho nên Phật thì gọi là giác giả, mà cái giác của Đức Phật là cái giác vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái giác tột đỉnh cao, không còn bao giờ có sự sai lầm nữa được, dù là sai lầm nhỏ nhất. Còn như hàng A La Hán cũng ra khỏi tam giới, nhưng mà hàng A La Hán á là theo kinh Phật phân tách á, là họ coi như là họ còn những vướng dấp, còn vướng dấp những cái gọi là vi tế vô minh, chưa hoàn toàn dứt hẳn cái vi tế vô minh. Thí dụ như một cái ý niệm mà nếu mà còn móng tưởng một cái ý cao hơn để mình thành Phật đi nữa, cũng là một cái ý tưởng móng tưởng. Còn như Đức Phật đã đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì Đức Phật thấy hoàn toàn rồi thì không còn có một cái móng tưởng nhỏ nhòi nào, đã để nó vậy đó. Thành phần xuất gia tu thiệt á, xuất gia tu thiệt á nha, cái tu giả nhiều lắm mà. Tu giả bây giờ ở Việt Nam mình cũng có tu giả vậy. Lâu lâu nảy sinh ra cái thứ tu mới, ta đặt cái tên mới, rồi người ta rủ rê đi tụng kinh này tụng chú nọ, rồi người ta bày ra nào là tụng để rồi cho cái xác nó mềm, nào là ta cầu ta bày ra là đi tu là tam thời hệ niệm để cầu nguyện cho thất tổ cửu quyền vân vân và vân vân, ta đưa ra những cái mới vậy đó. Kỳ thật là ta ăn cắp cái của đạo Phật, ăn cắp cái đạo Phật rồi ta sáng chế ra, giống như người ta mua một mớ sữa ăn xưa thì về rồi ta quậy ra lộn với cái sữa bình thường đó, người ta đem ra ta cũng gọi là ta bán sữa, bán sữa ăn chua, mà kỳ thật là không phải ăn chua, có chút xíu ăn chua tổng thôi. Cũng như là gần Tết là năm nào nghe nói cũng có cái rượu Hennessy Napoleon đó, người ta làm rượu giả, ta mua cái chai Hennessy giả, Hennessy cũ đó, đem về cái là ta chế ra cái, mua Hennessy thiệt ra về chừng 10 chai, ta chế ra được là 20 chai, 30 chai Hennessy đem đi bán, thì cũng bán Hennessy vậy, cũng mua Hennessy vậy, nhưng mà mình uống cái đó giả thật, Cho nên cái đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật ở Việt Nam mình cũng vậy, mà đạo Phật mà cái gốc ở Trung Quốc cũng vậy, ở bên Nhật cũng vậy. Mấy cái nước đạo Phật coi vậy đó mà bị trà trộn dữ lắm ở trong đó, ta pha chế. Ê, các vị nếu mà có gì hỏi tôi chứ, thí dụ như ta pha chế rồi bán ông mua không? Tôi nói không mua. Hỏi tại sao là tôi không mua đồ pha chế? Tôi nói rằng tôi có cái cách để tôi thử. Cho nên là cái người ta có cách thử là ta biết Hennessy nào giả, Nabel đấy ông nào là pha chế đồ ta biết, anh xưa nào pha chế ta biết. Ta không mua, còn người không biết là thì mua. Thì tu cũng vậy, xuất gia tu thiệt là thì khác, mà có thứ tu không thiệt người ta gọi tục ngữ ta gọi là mượn đạo tạo đời ấy mà, để mượn cái áo của đạo Phật, cái đầu, cái hình thức của đạo Phật ta đi làm ăn giả đó, coi chừng á. Tôi nói như vậy chứ mà không có nói ai hết đó nha, coi chừng vậy thôi. Cũng như là nói rượu giả mà tôi đâu có nói cái chỉ người được, tôi đâu có biết. Nhưng mà người uống rượu là phải về giặt rồi mua, đừng có mua hết cái gì giả vậy thôi. Bánh trung thu tới mùa cũng có bánh trung thu giả, bánh trung thu không kém chất lượng. Mì cũng vậy, mì ăn liền cũng có thứ ngon thứ dở. Cho nên thành bằng xuất gia tu thiệt ai cũng đạt đến quả vị vô thượng bồ đề được hết. Ai cũng có thể là xuất ly tam giới được hết nếu là tu thiệt. Còn tu mà không tu thiệt á thì kể như không tu. Không tu thiệt có nghĩa là mình không có học Phật, mình không có biết kiến hoặc là gì, cho nên cái cách mà đoạn trừ kiến hoặc mình không biết. Mình không biết tư hoặc là gì, cho nên cái cách đoạn trừ tư hoặc mình không biết. Mình không biết thế giới dục giới là gì, cho nên là cái gì của cõi dục mình không biết để mình loại bỏ ra. Mình không biết cái sắc giới là gì, cho nên mình cũng không có cái ý niệm viễn ly xa lìa sắc giới. Mình lại không có trí tuệ, cho nên mình đam mê cái thứ thần thánh mà không bao giờ có, gọi là vô sắc giới. Mà mình không nghe, mình không học Phật thì vô sắc giới mình đâu có biết đó là cái thứ không có đâu. Cho nên là mình lại lục danh xin cầu nguyện suốt đời không được gì hết. Đó, cho nên là cái học thiệt tu thiệt là ý là vậy đó. Phải có học mới biết, phải nghe lời Phật mới biết. Chứ còn tu mà không thiệt, không hiểu biết là thiệt á thì kể như là không có tu. Còn cầu nguyện lễ bái cái đó là của người ta, còn những người mà đạo Phật là không làm theo cái đó. Chứ còn người ta đặt ra cái pháp môn tu của người ta thì mình cũng không được nói ra nhà. Tôi xin nói rõ chỗ đó là nếu người ta mê cái đó, người ta thích cái đó là chuyện đó là tự do tín ngưỡng của người ta. Nhưng mà mình là người đệ tử đó, mình học Phật là mình phải nghe lời Phật. Phật là phải văn, văn tức là Phật phải nói cái gì cho mình nghe, hoặc là ông thầy của mình là phải nói cái gì đó, dạy cái gì đó cho mình nghe. Mình nghe để mình biết cái lỗi của thân, cái lỗi của miệng, cái lỗi của ý, để mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Ta gọi là tâm tu tam nghiệp, là sửa ba cái nghiệp sai lầm tội lỗi của thân, của miệng, của ý. Chứ lại lục cái thằng nào con nào, không có lại nào con nào được hết. Đạo Phật là vậy. Cho nên tôi nói này nhiều lắm, mà tôi biết rằng là không có nhiều người quan nghênh đâu, rất rất hiếm người quan nghênh. Nhưng mà điều nói là nói vậy thôi, chứ quan nghênh cũng được mà không quan nghênh cũng không sao. Tấm lòng của tôi là tôi gửi đến cho Phật tử gần xa vậy đó. Còn các vị mà không nghe là các vị mê cái niệm Phật cho mềm rồi các vị đi theo cái đó, các vị mà mê bùa chú rồi các vị theo cái đó thì tôi cũng không có cản. Và thế giới ngày nay người ta cũng không có ai có quyền cản ai hết đó, gọi là tự do tôn giáo, gọi là tự do tín ngưỡng, rồi tự do dân chủ, rồi tự do phát biểu, rồi tự do gì gì cũng tự do hết trơn, thì mình làm sao mình có quyền nói. Nhưng mà tôi có quyền nói cái gì của kinh điển Đạo Phật cho những người Phật tử nào bằng lòng nghe tôi nói. Thì nếu bằng lòng nghe tôi nói thì nghe, còn không bằng lòng thì cũng thôi vậy, không có sao hết đó. Thôi bây giờ gần ở đây được rồi đó. Xin hôm nay là ngày mùng 2 ha, mùng 2 Tết Nhâm Thìn. Tôi sẽ phấn đấu ngày mai nữa, tức là mùng 1, mùng 2, mùng 3, thử coi có được không? Để thử coi cái sức mình, coi mình năm nay là đúng 85 tuổi đó. Mà nói là tuổi tác mà mình thấy mình có tuổi đó là mê đó nha, mê. Có cái bài gì đó, tuổi tác mê là thấy có, chứ còn thiệt ra không có. Những Phật tử lớn nhỏ mà 20-30 tuổi, 40-50 tuổi gì đó, mà người ta đang ngồi ăn cơm, cái tầng gục vô trong cái bàn tôi chết. Tôi nghe cái đó tôi chịu dữ à, tôi khen ngợi dữ. Vì có người ngủ cái là tối, ngủ cái chết luôn à. Cái đó là tốt á, tôi gọi là nhanh gọn nhẹ là cái đó. Mà nếu mà mình được cái đó là quý lắm đó. Chứ còn cái mà mình bỏ tiền ra mỗi ngày ngàn đô mà anh chị sống từ 10 năm 15 năm cái thứ đó, dầu là tiền mỗi ngày có 1.000 đô, không nên ham cái đó đâu. Chẳng thà là không trị, chứ mà tiền nhiều để mà trị bệnh kiểu đó đó là bất hạnh lắm đó. Nhìn bằng đạo nhãn, bằng cái nhãn quan của Đạo Phật là cái đó là phước mỏng lắm. Nhưng mà mình nói vậy thì người ta cũng biết làm sao. Bởi vì có người ta muốn chết mà nó chết không được đó chứ. Cho nên là Phật Pháp là bất định Pháp. Nên tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo đối tượng mà mình nói đạo cho người ta nghe. Do vậy mà mình nói có khi có người nghe mà có người không bao giờ nghe. Mà có người ta nghe người ta rất là chịu, mà có người ta nghe người ta rất là ghét. Ý là tại vì là con người không ai giống ai hết. Trình độ căn cơ không ai giống ai hết. Do vậy mà suốt đời tôi nói, tới đây là kể như suốt đời gì? Suốt đời nói kiểu một. Mấy cái kiểu như giống như tôi nói nãy giờ, đại để là vậy đó. Mà ai nghe bằng lòng cũng được, mà ai nghe không bằng lòng cũng không sao. Là một trách nhiệm bổn phận của mình học Phật thì mình nói theo đạo Phật vậy thôi. Chứ biết rằng là mình nói cái nó không nghe đó. Thế thì hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Gửi đến các Phật tử những lời chân tình như thế. Nếu các vị bằng lòng văn tư tu thì chúng ta cùng đi một đường với nhau. Còn những người nào không nghe thì không nghe thì đâu có làm sao đâu. Giống như là vô ta mở ta hát trên trời, đầy trên trời vậy đó. Mà nếu mình không ưa tivi, mình không mở truyền hình thì mình đâu có thấy, mình đâu có nghe. Đại đế là vậy. Xin chúc cũng năm mới, mình nói năm mới với người ta. Xin chúc năm mới các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ Bồ Đề Tâm kiên cố, vạn sự như ý. Xin chấm dứt. Gần ở đây A Di Đà Phật.